Chương 2. Đôi mắt. Tổ chuyên án lại mở một cuộc họp kín do vụ án lột da mặt vô cùng biến thái và tàn nhẫn này. Có thể có dính líu đến cảnh sát, nên cuộc họp chỉ có sự góp mặt của đại diện phía công an địa phương và lãnh đạo đơn vị quản lý cảnh sát. Các cảnh sát thông thường không được thông báo cuộc họp. Một vị lãnh đạo cấp cao của cơ quan quản lý cảnh sát nói qua, tình hình phạm pháp và vi phạm kỷ luật của cảnh sát tại thành phố này. Mấy năm gần đây, tình trạng cảnh sát sử dụng các vũ khí sai mục đích, trang bị và xe chuyên dụng đang có xu hướng gia tăng, và trong thời gian gần đây các hành động biết luật mà vẫn phạm luật không ngừng xảy ra. Tuy nhiên chỉ xảy ra một vài vụ sử dụng súng trái pháp luật hoặc bị mất súng. Trong đó có một vụ cảnh sát để mất súng nhưng lại không báo cáo, gây ra hậu quả nghiêm trọng và cảnh sát này đã bị phạt 3 năm tù giam. Vậy mất loại súng gì? Giáo sư Lương hỏi. Đầu nạn nhân có dấu vết bị đập bằng cán của khẩu K-92, Tommy nói thêm. Lãnh đạo cấp cao trả lời. Không, ở chỗ chúng tôi chưa từng mất khẩu K-92 nào cả, nhưng chỉ mất KS-4 và K-64 mà thôi. Nhưng mà số súng mất trộm đều đã được tìm lại một cách đầy đủ. Hiện nay tại nhiều nơi muốn mua dao chặt loại lớn cũng phải đăng ký rõ tên tuổi, nên việc quản lý súng cảnh sát là vô cùng nghiêm ngặt. Ngày thường tất cả đều được khóa trong kho súng, chỉ có khi nào đi làm nhiệm vụ cần sử dụng thì mới được phép lấy ra. Bình thường ai muốn đeo thứ ấy làm gì thì chỉ tổ trưởng víu, đội phó nói. Thành phố này có bao nhiêu cảnh sát sử dụng K-92 vậy? Bào Triển hỏi. Việc này chúng tôi phải thống kê lại, vì K-92 là loại vũ khí tương đối cao cấp trong số các vũ khí của cảnh sát Trung Quốc, thuộc hàng khá tân tiến, lãnh đạo cấp cao trả lời. Vậy thì các đồng chí phải nhanh chóng lập ngay một danh sách những cảnh sát nào sử dụng K-92. À phải rồi, đồng chí bị phạt tù là mất súng đã ra tù hay chưa? Giáo sư Lương hỏi. Để tôi nhớ lại xem. Việc đó cũng xảy ra cách đây mấy năm rồi. Chắc bây giờ có lẽ cậu ta đã mãn hạn tù rồi. Được rồi, tôi sẽ gọi cậu ta đến đây. Lãnh đạo cấp cao trả lời. Không phải tôi muốn chống đối, nhưng tôi không hiểu các đồng chí này có ý gì. Chúng ta đang điều tra hung thủ, chứ đâu phải đi làm báo cáo nội bộ của ngành. Tôi không tin vụ án lột da này là do cảnh sát gây ra. Có là cảnh sát chăng nữa cũng chẳng tên nào dai gì mà dùng súng của mình để thương tích một người nạn nhân. Tôi thấy rõ ràng là kẻ đang muốn vu oan cho cảnh sát. Đội phó tỏ vẻ không hài lòng. Lãnh đạo cục công an xoa dịu không khí căng thẳng. Chỉ cần 1% khả năng chúng ta cũng phải nỗ lực, và 99% là để phá án. Những khẩu súng là cái thứ khiến cảnh sát chúng ta vừa yêu vừa hận. Trước khi nổ súng vẫn còn là cảnh sát, nhưng sau khi bóp cò rất có thể đã trở thành tội phạm. Cảnh sát làm mất súng, nếu khẩu súng đó xảy ra chuyện thì người cảnh sát cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Rất nhiều cảnh sát đôi khi cảm thấy mang theo súng như là một gánh nặng, cần chú ý cao độ mọi lúc mọi nơi và không được phép để xảy ra sự mất mát, vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ và sự nghiệp của họ. Nếu có ai đó tốt bụng nhặt được trao lại cho cơ quan công an thì không nói. Nhưng trường hợp đã lọt vào tay kẻ xấu rồi đi gây án thì người cảnh sát cũng bị vạ lây, Hòa Long nói. Mất súng là việc tày đình, không chỉ thể hiện sự tắc trách nghiêm trọng của cảnh sát mà còn là một sự xấu hổ, lãnh đạo cấp cao nói. Hòa Long đồng tình. Cảnh sát mất súng thì chẳng khác nào một thiếu nữ mất đi sự trong trắng. Chẳng những không được đồng tình mà còn bị cười chê và bị trừng phạt. Tommy tủm tỉm cười, hạ giọng rỉ tai Hòa Long. Này, anh không còn trong trắng đâu nữa đấy nhé. Có một lần tôi xem hồ sơ của anh rồi đấy. Có những người cảnh sát cả đời không dùng đến súng nên chẳng lo bị mất. Đội phó nói. Giáo sư Lương bỗng hào hứng nói với mọi người. Rất lâu rồi tôi không có bắn súng. Hồi trẻ tôi cũng từng đứng thứ ba giải bắn súng của ngành. Trong cục cảnh sát của các vị có phòng tập bắn nào không? Sau buổi họp chúng ta sẽ đi luyện súng cho đỡ căng thẳng. Họa Long nói nửa thật nửa đùa. Bào Triển đúng là cần luyện thêm khoảng bắn súng thật. Còn Tô My thì thôi thôi. Tô My tròn mắt vẻ mặt đáng thương. Tại sao thế? Các anh dám kỳ thị nữ cảnh sát hay sao? Họa Long ra bộ nghiêm nghị trả lời. Cứ mỗi lần cô giương súng đến người đứng sau lưng cũng phải biết thân biết phận mà chạy ra khỏi trường bắn. Uy phong như thế như vậy là đủ rồi. Cả phòng họp bật cười. Mặc dù vụ trọng án lần này rất có thể liên quan đến cảnh sát, nhưng buổi họp vẫn phải tiến hành một cách cởi mở và vui vẻ. Cảnh sát gây án là điều không thể xem thường được. Các cảnh sát mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều hành vi phạm tội đơn giản cho đến phức tạp. Họ được trang bị kỹ năng phản trinh sát rất là cao, và điều đó khiến cho công tác phá án gặp rất nhiều khó khăn. Tổ chuyên án phân tích, hung thủ không nằm ngoài khả năng cảnh sát, và cảnh sát đã bị khai trừ hoặc tội phạm từng bị cảnh sát bắt giữ và xử lý. Kẻ gây án đã bất mãn, thù hận trong lòng và ném xác trước đồn cảnh sát, đó là hành động trả thù cảnh sát. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát địa phương đã phải thực hiện rất nhiều công việc liên quan. Vị bác sĩ pháp y già đã nhanh chóng báo cáo với pháp y. Ông còn làm thêm một bản báo cáo kiểm tra các vật chứng khác. Tảng đá tròn có miếng da mặt đã tan hết và trong phần nước thu được phát hiện thấy vảy cá. Chiếc túi ni lông màu đen dùng để đựng miếng da là cái loại thường thấy tại các chợ. Nhiều người thích dùng nó để đựng cá. Một cảnh sát suy đoán hung thủ có thể là một kẻ bán cá. Nhưng giờ đã sắp Tết, mọi người, mọi nhà đều đi mua cá, nên suy luận đó không đủ để thuyết phục. Bộ phận kỹ thuật tiến hành dựng lại khuôn mặt của nạn nhân bằng cách mang miếng da đắp lên trên mặt của cái xác. Nạn nhân là một phụ nữ rất xinh đẹp, có phần giống Mami Đình Vĩ, đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú. Xinh như thế này tại sao lại không bị xâm hại nhỉ? Tô My hỏi một cách khó hiểu. Chắc có thể là do người quen gây án nên không có hứng với cô ta. Họa Long trả lời. Bào Triển thì có ý kiến khác. Tôi thì nghiêng về khả năng cảnh sát gây án hơn, vì đây là kỹ năng phản trinh sát. Không xâm hại nạn nhân thì sẽ không để lại DNA, giáo sư Lương nói. Trên thế giới này không có vụ án mạng nào là hoàn hảo, vì vốn dĩ nhân vô thập toàn, dù có kín đáo đến đâu cũng nhất định phải có một kẻ hở. Tổ chuyên án kiểm tra kỹ lưỡng quần áo nạn nhân. Người phụ nữ này mặc chiếc áo khoác màu trắng quần bò, đi một đôi bốt dày. Bên trong còn mặc một bộ đồ giữ ấm rất mới, có thể là vừa mới mua xong. Đó là hàng của một nhãn hiệu nổi tiếng tại Trung Quốc. Cả thành phố này chỉ có duy nhất một cửa hàng bán lẻ. Họa Long và Tô My lập tức tới ngay cửa hàng đó. Trong cửa hàng có camera theo dõi. Điều đó khiến cả hai vô cùng vui mừng. Camera không chỉ ghi lại được hình ảnh nạn nhân đến mua hàng vào mấy ngày trước, mà còn thấy cả chiếc Cadillac cô ta đổ ở trước cửa. Căn cứ vào biển số xe, cảnh sát đã nắm được các thông tin quan trọng có liên quan đến nạn nhân. Nạn nhân này tên là Như Nghệ, sống một khu chung cư trên đường Văn Hóa trong trung tâm thành phố, mới ly hôn chưa được bao lâu. Trong ngày xảy ra vụ án, Như Nghệ lái xe sang thành phố bên cạnh và từ đó mất tích. Người nhà đã tìm kiếm bằng nhiều cách khác nhau nhưng đều không thấy cả người lẫn xe. Mất tích cùng nạn nhân còn có cậu con trai nhỏ vừa mới học lớp mẫu giáo. Tổ chuyên án nhìn nhau một cách lo ngại. Cậu bé chắc chắn lành ít dữ nhiều. Vụ án này không chỉ liên quan đến vũ khí mà còn có thể liên quan đến cảnh sát. Người mẹ thì bị lột da mặt, không tìm thấy chiếc xe. Cậu con trai nhỏ tuổi cũng không rõ tung tích. Tất cả những điều đó khiến cho tính chất vụ án trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một vụ hung án mất hết nhân tính. Giáo sư Lương hạ lệnh, yêu cầu cảnh sát thành phố Trung Nguyên phải lập tức gửi yêu cầu hỗ trợ điều tra đến các thành phố lân cận và phải cần nhanh chóng tìm ra tung tích đứa bé. Ngày hôm sau, tin mừng lập tức được chuyển đến. Cảnh sát một thành phố lân cận đã tìm thấy cậu bé. Trong đêm xảy ra vụ án, người mẹ bị bỏ lại phía ngoài tường bao của đồn cảnh sát thành phố Trung Nguyên. Cậu con trai nạn nhân cũng bị vứt lại trước cửa phân cục cảnh sát thành phố lân cận. Trong điện thoại, Tommy hỏi dồn dập: đứa trẻ thế nào rồi? Có còn sống hay không? Mặt đứa trẻ có bị làm sao không? Cái da mặt. Nói đến đây, Tommy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: da mặt có bị lột mất hay không?
Không, nhưng mà... viên cảnh sát trả lời.
Nhưng mà sao? Tommy hỏi gấp.
Các đồng chí mau đón đứa trẻ về đi. Mấy hôm nay nó cứ khóc suốt, khàn cả giọng không nói nổi nữa.
Chắc thằng bé nhìn thấy cảnh tượng gì đáng sợ quá nên nó mới bị sốc tinh thần như thế, viên cảnh sát nói.
Cảnh sát thành phố Trung Nguyên phái người đón cậu bé về và lập tức thông báo người nhà nạn nhân. Hai mắt đứa trẻ thâm quầng, ánh mắt thì lạc thần, giọng nó khàn đặc không nói nổi vì nó khóc quá nhiều. Cậu bé lập tức được đưa đến bệnh viện. Nghe tin tìm thấy con, người cha chạy ngay đến bệnh viện. Cậu bé nhìn thấy cha, tinh thần có vẻ ổn định hơn. Nhưng cả ngày nó chỉ là ôm lấy cha nó, nhất định nó không chịu buông ra. Đến khi cậu bé có thể nói trở lại, hai nữ cảnh sát mới bắt đầu nhẹ nhàng hỏi chuyện.
Tổ chuyên án vô cùng lo lắng, không biết đứa trẻ này có nhìn thấy cảnh hung thủ lột da mặt mẹ mình hay không. Người mẹ từng hỏi cậu bé một câu: sau này nếu chẳng may gặp phải kẻ xấu, con định hét lên nhưng lại bị kẻ đó giùm tai bịt miệng mình, thì con sẽ làm gì?
Cậu bé nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ trong giây lát rồi nói:
con sẽ liếm tay của hắn.
Người mẹ lắc đầu nói:
con phải cắn vào tay hắn mới đúng chứ.
Cậu bé cúi mặt lý nhí đáp:
con không dám.
Người mẹ lái xe đưa cậu con trai đi ra ngoài. Cậu bé ngủ gục ở trên xe. Bỗng chiếc xe dừng lại, người mẹ bị khống chế. Cậu bé giật mình tỉnh giấc, hung thủ lấy hai cái túi ni lông đen chụp lên trên đầu hai mẹ con. Hung thủ lái xe của nạn nhân đi, nhưng cậu bé không thể nào nhớ được kẻ đó đã lái xe bao lâu. Chỉ nhớ là loáng thoáng chúng có 4-5 người gì đó. Cậu bé và mẹ bị bắt lên hai chiếc xe khác nhau. Sau khi xuống xe, chúng đưa hai mẹ con đến một căn phòng kín. Chiếc túi ni lông trùm mặt được lột bỏ. Cậu bé sợ hãi nhìn khắp xung quanh. Căn phòng này rất lớn, trông giống như một cái kho. Người mẹ nằm trên một chiếc giường khung sắt, hai tay bị còng, hai chân bị trói, vẫn không ngừng giằng co gào thét. Một người đàn ông cầm dao đứng bên cạnh cúi đầu nhìn người mẹ. Sau lưng cậu bé cũng có một người đàn ông. Hắn giữ chặt vai của cậu bé, bắt cậu ta phải mở to đôi mắt nhìn tất cả mọi sự việc đã diễn ra. Tommy nhẹ nhàng hỏi cậu bé:
kẻ cầm dao đó đã làm gì mẹ cháu?
Cậu bé trả lời một câu khiến mọi người nổi da gà:
liếm mắt. Hắn ta liếm mắt mẹ của cháu.
Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt trầm ngâm. Thứ hành vi biến thái đó khiến ai cũng phải bất ngờ. Người mẹ sau khi bị hại đã nói với cậu bé một câu. Câu nói đó chắc chắn sẽ khiến cậu bé suốt đời không quên. Trong cả quãng đời còn lại, cậu cần có sự dũng cảm rất lớn để đối diện với nó. Chỉ có điều cậu còn quá nhỏ, sẽ phải gánh chịu cái bóng đen tâm lý và đáp lại tình yêu của mẹ như thế nào đây? Người mẹ nhìn cậu bé, hai mắt đầy tình thương. Cô nói với cậu con trai câu nói cuối cùng:
nhắm mắt lại đi con.
Có thể cậu bé đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bị lột da, hoặc cũng có thể cậu đã quá sợ hãi mà không dám nhắm mắt. Cứ thế mà chứng kiến cả quá trình man rợ. Cậu bé còn quá nhỏ, không thể miêu tả được hung thủ một cách chính xác hay là kể ra những đặc điểm nhận dạng của hắn. Lúc bị tấn công, đầu cậu bé bị trùm cái túi ni lông màu đen, nên cậu bé không thể xác định được địa điểm gặp nạn. Giáo sư Lương nhiều lần gợi mở để cậu bé nhớ ra nhiều manh mối hơn, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là cái lắc đầu, nếu không là sự im lặng.
Mấy người đó mặc quần áo màu gì, cháu có nhớ hay không?
Bào Triển hỏi. Cậu bé rụt rè đưa ngón tay trỏ, chỉ về phía đội phó cảnh sát hình sự. Lúc đó đội phó đang mặc đồng phục cảnh sát. Đội phó tiến lại gần, giáo sư Lương xua tay ra hiệu, nhắc đội phó cứ dừng lại đó, tránh để cậu bé bị kích động. Giáo sư Lương hỏi:
"Cậu bé à, cháu nghĩ kỹ lại xem, lúc mà bọn người xấu đẩy cháu xuống xe, chúng có nói cái gì hay không?"
Cậu bé khóc thét lên một lát sau cậu ôm mặt, rồi ôm chặt cánh tay cha mình, nghĩ một lúc rồi nói:
"Chúc mừng năm mới."
Cảnh sát suy đoán mấy tiếng hung thủ mặc cảnh phục bắt cóc hai mẹ con lột da mặt người mẹ, rồi cố ý ném hai mẹ con xuống trước đồn cảnh sát để các nạn nhân tự đi báo án. Những kẻ to gan biết chắc chắn rằng cảnh sát sẽ hỏi đứa trẻ tất cả các manh mối có liên quan, nên chúng đã mượn lời cậu bé để thách thức cảnh sát. Chúc mừng năm mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.